Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, tại núi của Đạm Đài Thiền Tử, tinh quang rực rỡ, hàng trăm viên thất thải thần thạch phát quang mang lấp lánh, đan thành một màn lưới ánh sáng. Đạm Đài Tuyền nhẹ nhàng bay vào trong tinh không rực rỡ đó. Vừa tiến vào cổ trận, nàng liền khống chế đại trận vận chuyển, một vầng tinh mang rực rỡ phát ra vây lấy Phật Tổ và Vô Ưu Tiên Tôn đang sổng vào. Đồng thời, Lý Đạo Chân và Quang Minh Thần cũng bị nàng đưa vào trong trận. Hai người theo chỉ điểm của Đạm Đài Tuyền lần lượt đứng tại hai vị trí đặc thù giúp nàng thủ trận. Cửu U Ma Vương, Tuyệt Tình Ma Vương, Phá Diệt Ma Vương, Hỗn Thiền Ma Vương cũng bị thần quang từ trong trận pháp phát ra ngăn lại. Trước khi chưa hoàn toàn khống chế được Phật Tổ và Vô Ưu Tiên Tôn, Đạm Đài Tuyền không muốn cho bốn tên Ma Vương này nhập trận. Bốn lão Ma Vương có vẻ vội vàng, bọn họ biết được phục sinh của Vô Tình Tiên Tử đã đến lúc quan trọng. Trình Nguyệt Điện đang triệu hoán linh thức, bọn họ cần nhanh chóng ngăn cản, do đó bốn lão Ma Vương bắt đầu dốc sức tấn công cổ trận. Hiện giờ chỉ còn duy nhất Thần Nam và Hiên Viên Thần Vương đang đấm đá dã man với nhau. Hôm nay Hiên Viên Thần Vương triệt để không còn mặt mũi nào nữa. Trước mặt vô số tu luyện giả của thiên giới bị tên tiểu tử trước mặt đánh đến tối tăm mặt mũi. Tuy rằng đối phương cũng phải trả một cái giá khá đắt, nhưng thần phận của y làm sao so sánh được với một thần vương. Lúc này Hiên Viên Thần Vương bị đánh đến cuồng nộ. Có thể nói đây là một trong những cuộc chiến mất mặt nhất của y. Không ngờ lại cùng với một tên tiểu bối đánh mãi không xong. Rõ ràng đối phương không phải là thần vương, nhưng lại có khôi bảo huyền vũ giáp hộ thể. Hơn nữa lại có thể phát huy hết uy lực của Hậu Nghệ Cung. Không ngờ lại có thể đánh ngang với y. Hơn nữa còn bằng sức ăn trâu miếng trả miếng với y, khiến cho y mình đầy thương tích. Hiên Viên Thần Vương sớm đã thẹn quá hóa giận. Y đã không còn quan tâm tới việc ngăn cản Vô Tình Tiên Tử phục sinh. Lúc này y chỉ muốn bắt lấy Thần Nam, sau đó lôi hắn ra ngoài trước mặt tu giả thiên giới, xé xác hắn ra để rửa mối nhục này. Những tiếng bùm bụp vang lên, Thần Nam liên tiếp bị trúng hai quyền vào ngực và bụng. Hiên Viên Thần Vương không chút nương tay, đánh cho huyền vũ giáp cũng tơi tả. Nếu như không có huyền vũ giáp hộ thân, chắc rằng Thần Nam nhất định bị đấm xuyên qua người. Bất quá Thần Nam cũng càng tàn độc hơn, khi bị dính đòn, Bạc Quyền liên tiếp cũng đồng thời đấm thẳng vào mặt của Hiên Viên Thần Vương, hoàn toàn liều mạng. À, tiểu tử đáng chết kia, không đùa với người nữa, chết đi. Đánh đấm kiểu thế này, Hiên Viên Thần Vương thật không chịu đựng được. Cuối cùng y từ bỏ lối đánh này, điều này khiến cho y vô cùng phẫn nộ và mất mát, không ngờ y lại là người rút lui trước tiên. Hiên Viên Thần Giới mở. Cùng với một tiếng gầm lớn, Hiên Viên Thần Vương khai mở tiểu thế giới của y, một đạo không gian liệt vùng cự đại xuất hiện trong hư không, chớp mắt đã cuốn Thần Nam vào bên trong. Tiểu tử, người có thể chết được rồi đấy, đây là thế giới của ta, tất cả pháp tắc do ta chế định. Hiên Viên Thần Vương cũng tiến vào trong không gian ấy. Trong này hoàn toàn khác với bên ngoài, núi cao sừng sững, sông dài cuồn cuộn, thảo nguyên rộng lớn là một vùng đất vô cùng rộng. Thần Nam cười lạnh mà nói, người lợi hại hơn ngươi đã thấy qua rồi. lúc đó ta chỉ có Hậu Nghệ Cung trong tay, đã không sợ những pháp tắc trong nội thiên địa của kẻ đó. Bây giờ ta lại có thêm Huyền Vũ Giáp, ta muốn xem người làm thế nào có thể giết được ta đây. Không giết được ta, ta sẽ phá nát tiểu thế giới của người. Dứt lời, thần nam gầm lên một tiếng, thần ma ti hải xung quanh người hắn cũng điên cuồng gào thét. Hiền Viên Thần Vương dùng thực tế đáp lại thần nam, những tiếng ầm ầm vang lên, hàng loạt những tiếng nổ vang lên, hai toàn đại sơn bay lên trên không trung tấn công về phía thần nam. Thần nam không sợ, gầm lên một tiếng, một quyền đấm về phía trước, chớp mắt đã đánh xuyên qua một tòa đại sơn, cát đá tung tóe. Đồng thời những thần ma nhìn như ảo tượng phía xung quanh hắn cũng phát cuồng lên, không ngờ lại đánh tan ngọn đại sơn còn lại thành cát bụi. Thần nam ngây cả người ra, sau đó đại hỉ, xem ra thần ma ảnh này không phải chỉ là đồ trang trí, dưới những điều kiện nhất định không ngờ cũng có thể phát ra uy lực. Người muốn khống chế ta ư? Ta đánh tan tiểu thế giới của người trước. Lúc này thần cung vốn đã nhập vào cơ thể của thần nam cùng với ý niệm của hắn, đột nhiên xuất hiện trên tay một đạo thần tiễn nhiễm huyết đặt trên dây cung. Hắn chuẩn bị dùng huyết tiễn cường tuyệt mà đột phá. Ngoài miệng nói không sợ nội thiên địa của Hiền Viên Thần Vương, nhưng thần nam trong lòng vẫn thắc thỏm, dù sao đây vẫn là nơi đối phương nắm quyền khống chế. Lần này thần hồn ma phách càng cuồng loạn, vô số thần ma tan ảnh bao quanh thần nam. Khi một tiễn kinh thiên đó bắn ra, tất cả những thần ma ảnh tượng đó vội hợp lại với nhau, biến thành một mũi tên cực lớn bay theo mũi huyết tiễn của hắn, tạo nên dao động cuồng mãnh, chấn tan cả mấy dãy núi bên dưới. Không nghi ngờ gì nữa, một tiễn này uy lực cường tuyệt, không thể tưởng tượng được, tập trung sức mạnh của thần ma tàn hồn. Hiền Viên Thần Vương sắc mặt đại biến, gầm lên một tiếng, lên. Phía xa, năm tòa lối bay vụt lên, hợp thành một đường ngăn chặn trước mặt y, nhưng căn bản không ngăn được huyết tiễn và cự tiễn do thần ma tàn hồn hợp thành. Oanh, oanh! Huyết tiễn cùng cự tiễn xuyên qua, năm ngọn núi sụp đổ. Hiền Viên Thần Vương biến sắc, thân thể nhanh như chớp bắn về phía những dãy núi liền miên bất tuyệt bên dưới, thần tiễn bay sát phía sau. Nhìn từ xa, những ngọn núi liên tiếp sụp đổ, cát đá tung bay. Một tiễn kinh thiên uy lực khủng khiếp đó đã hủy đi cả một dãy núi. Hàng chục ngọn núi ngăn cản nhưng không ngăn chặn được một tiễn đó, chỉ làm cho thần quang của nó ảm đạm đi một chút. Đáng chết! Hiền Viên Thần Vương sắc mặt vô cùng khó coi, y ta nhanh chóng khai mở tiểu thế giới muốn đẩy thần tiễn ra ngoài. Bất quá khi tiểu thế giới của y vừa mở ra, Hiền Viên Thần Vương còn chưa kịp lao ra, một đạo tiên ảnh đã bay vụt vào. Đạm đài tiền tử hóa thành một đạo cầu vồng bay đến bên cạnh thần nam, kéo hắn bay vụt ra ngoài. Hiền Viên Thần Vương tức giận nhưng không làm gì được. Huyễn tiễn cùng cự tiễn bay theo Hiền Viên Thần Vương ra ngoài, rồi lại bay theo y vào trong lại tiểu thế giới. Cuối cùng khi Hiền Viên Thần Vương từ trong tiểu thế giới bay ra, sắc mặt của y trắng bệch. Hiển nhiên mặc dù cuối cùng cũng phá được một tiễn kia, nhưng y cũng phải trả một cái giá rất đắt. Lúc này tinh không cổ trận rung chuyển kịch liệt, bốn đại ma vương đang đột phá vào bên trong trận, cùng Phật Tổ và Vô Ưu Tiên Tôn hợp sức tiến lại gần Nguyệt Điện. Tọa đại trận lưu lại từ thời thượng cổ, mặc dù uy lực cực đại nhưng dưới sự hợp lực của sáu vị thần vương cuối cùng cũng không ngăn cản được bước tiến của bọn họ. Thần nam được Đạm Đài Tuyền đưa vào tinh không cổ trận cùng với Quang Minh Thần và Lý Đạo Chân phối hợp trụ trận. Cùng lúc, Hiền Viên Thần Vương sắc mặt trắng bệch cũng tiến vào, kiệt lực tiến đến chỗ sáu vị thần vương kia. Lúc này, bảy vị thần vương hợp lực giống như một mũi đao thọc sâu vào gần Nguyệt Điện. Thần nam lúc bấy giờ sắc mặt vô cùng lo lắng nhưng không có cách nào khác. Dưới sự chỉ dẫn của Đạm Đài Tuyền, thần nam và Quang Minh Thần, Lý Đạo Chân chỉ có thể cố gắng ngăn trở. Bất quá bảy vị thần vương quyết tâm, hai người hợp lực, bốn sức người khó có thể ngăn cản. Lúc nghi thức phục sinh trên tinh không đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, từng tiếng triệu hoán vọng xuống bên dưới. Thần hồn ma phách cổ lão chủ dù trong trời đất, xin hãy nghe ta triệu hoán, đem linh hồn u mê trở về đây. Hai vị sinh mệnh nữ thần thành tâm cầu nguyện, một trận gió cuồng mạnh bay vào trong tinh không, làm lắc lư cả trăm viên thất thải thần thạch. Tiếng gió gào thét âm âm u u, vô số bóng đen khổng lồ dương nanh múa vuốt, phát ra từng tiếng gào inh tai nhức óc. Đó là ma hồn thần phách cổ lão trong trời đất đang gào thét. Tình không rực rỡ chợt biến thành âm u, không chút ánh sáng, chỉ còn tiếng gào rống của thần ma tàn hồn. Âm khí càng ngày càng nặng, tình không nguyệt điện biến thành quỷ khí lạnh lẽo. Không được, Vô Tình tiền tử sắp hoàn hồn, chúng ta phải nhanh lên. Cửu U Ma Vương gầm lên, bảy vị thần vương lần lượt vận khởi sức mạnh toàn thân, bảy đạo thần quang hợp thành làm một, chớp mắt đã chấn văng bốn người Đạm Đài tiền tử ra, nhanh chóng tiến lại gần mặt trăng kia. Thần Nam điên cuồng gầm lên lao theo sau. Bên trên phần trăng đó là một tòa tiên cung lơ lửng. Lúc này Vô Tình tiên tử lơ lửng giữa không trung, hàng trăm đạo tiên quang tụ tập hướng về cơ thể của nàng. Năm viên cổ trận xá lợi và bốn viên sinh mệnh thần thạch đã bị hấp thụ toàn bộ, hóa thành từng màn quang hoa bao phủ lên người của nàng, không ngừng thấm vào bên trong cơ thể của nàng. Thân thể của nàng đã khôi phục sinh cơ, chỉ còn đợi linh thức trở về. Đại Bàng Thần Vương cùng hai vị sinh mệnh nữ thần thủ hộ các phương, lúc này bọn họ mặt đầy mồ hôi, đang kiệt lực triệu hoán linh hồn cho Vô Tình tiền tử. Vô Tình tiền tử người, rốt cuộc chỉ còn một chút nữa là có thể hồi sinh, các người rốt cuộc cũng chỉ là công cốc mà thôi. Hỗn Thiên Ma Vương cười vang, một quyền đấm thẳng về phía Vũ Hình đang nằm giữa không trung. Lúc này Đại Bằng Thần Vương cùng hai vị sinh mệnh nữ thần đã động dùng toàn bộ thần thức, đến lúc quan trọng nhất không thể phân tâm. Lúc này chỉ còn trông cậy vào bốn người Đạm Đài Tuyền ngăn cản mà thôi. Đạm Đài Tuyền hóa thành một đạo cầu vông chặn trước người của Vũ Hình, hóa giải trường lực bài sơn hải đảo đó. Bọn Cửu U Ma Vương, Tuyệt Tình Ma Vương cười vang, bọn chúng chia nhau tấn công Đại Bằng Thần Vương và hai vị sinh mệnh nữ thần. Chỉ cần cắt ngang nghi thức triệu hoán của ba người, Vô Tình tiên tử lập tức tan thành cát bụi. Thần Nam trợn mắt muốn rách cả mắt, cùng với Quang Minh Thần, Ly Đạo Chân vội vàng bay lên chặn trước mặt Đại Bằng Thần Vương và hai vị sinh mệnh nữ thần. Vô Ưu Tiên Tôn cười lớn, đã đến lúc này các người còn muốn ngăn cản thật là phí công. Bốn vị các người có thể ngăn cản được bảy người chúng ta sao? Bảy thần vương đồng thời cười lạnh, bảy đạo thần quang chớp mắt chiếu rọi cả tinh không, toàn bộ hướng về phía của Vũ Hình. Vũ Hình lơ lửng giữa không trung, bộ trang phục trắng tinh lốm đốm những vết máu trông càng bắt mắt. Đó là những vết máu mà ngày trước vì muốn tránh mình giết Thần Nam, nàng đã tự sát. Thần Nam lệ chảy như suối, hiện tại Vũ Hình phục sinh chỉ có một khoảng cách rất nhỏ, nhưng cuối cùng bị bảy thần vương tấn công đến nơi. Thần Nam bi phẫn tuyệt vọng nhìn bạch y nữ hài sắp bị hủy diệt đó. Dù đứng trước mặt của nàng, hắn cũng chỉ đành trơ mắt nhìn nàng biến mất như vậy. Trong lúc sinh tử chỉ cách nhau một đường tơ, bảy thần vương lại đến phá hỏng mọi thứ. Nhưng vào lúc này, trong khoảng tinh không liên tiếp vang lên bảy tiếng nổ vang, toàn bộ tinh không như muốn vỡ tan, rung chuyển kịch liệt. Bảy đạo thần quang đột nhiên biến mất trước mặt của Vũ Hình. Trời đất trỗi dậy một cơn gió cực lớn, hắc ám vô tận bao phủ tinh không, thần hồn ma phách cổ lão tạp ra từng trận phong lôi, thôn phệ bảy đạo thần quang. Làm sao lại như thế này? Cửu U Ma Vương vừa kinh vừa sợ, tức run cả người mà quát. Lẽ nào Vô Tình tiên tử đã thành công phục sinh? Có thể ngăn được một đòn tấn công do bảy thần vương hợp lực, thật khiến bảy người chấn động. Không phải, Vô Tình tiên tử vẫn chưa có linh hồn dao động, linh thức của ả còn chưa tụ về, không phải ả đâu. Hỗn Thiên Ma Vương kinh nộ nói, có thể là cổ lão ma hồn vô ý tụ về. Vô Ưu tiền tôn biến sắc mà nét lớn. Hắc ảnh mờ tỏ kia có lẽ là tàn hồn của cổ lão thần ma lưu lại. Bọn họ không có linh thức, không biết tư duy, đều là do bị thu hút đến khi triệu hoán linh thức cho Vô Tình tiền tử. Bọn họ đã là dã hồn trù du trong trời đất. Chúng ta không cần để ý, nhanh chóng tiếp tục công kích, nếu không Vô Tình tiên tử sẽ thực sự được phục sinh. Hiên Viên Thần Vương cũng hét lên, chúng ta bảy người liên thủ, còn sợ gì mấy vật chết đó, nhanh chóng tiêu diệt đám quỷ mị đó đi. Bảy thần vương huy động công lực toàn thân, bảy đạo thần quang bạo phát, chớp mắt phát soi sáng cả khoảng hắc ám. Bất quá lần tấn công này càng dẫn đến những tiếng âm hồn càng thêm mãnh liệt, thổi vào từ lối vào của tinh không, vô số hắc ảnh gầm thét. Bảy đạo thần quang trong phút chốc bị thôn phệ, thần lực có thể hủy diệt cả một khoảng trời đất, không ngờ lại bị dễ dàng hủy đi như thế, thật là vô cùng tà dị. Tuyệt Tình Ma Vương kinh hoàng tức giận mà nói, những thần hồn ma phách cổ lão này dường như không phải là không có linh thức, bọn chúng có tinh thần dao động đấy. Vô Ưu Tiên Tôn quát lên, lẽ nào lại triệu hoán đến vài chiến hồn bất tử? Rốt cục là kẻ nào bị triệu hoán đến đây? Là linh hồn bất diệt của vị tiền bối nào ở đây? Lúc này, một tiếng Phật hiệu như một tiếng chuông vang vọng khắp thiên địa. Tiếng Phật hiệu này thật đặc thù, chỉ có duy nhất một chữ Phật. Phật tổ biến sắc, thành âm run rẩy. Sư phụ, phải là sư phụ không? Nghe thấy hai từ sư phụ lộ ra từ miệng của Phật tổ, các thần vương khác đều lộ vẻ không tin. Bọn họ nghi ngờ nhìn về quỷ ảnh mơ hồ kia. Thanh tiễn cổ Phật rốt cục tồn tại bao nhiêu lâu rồi, rất ít người có thể nói rõ được. Nhưng thực lực của lão cường đại, vạn niên tiền vàng giành thiên giới, không ai là không biết. Nhưng đúng lúc lão đang trong như mặt trời chính ngọ, lão Niết Bàn thất bại tạo hóa, liên quan đến cái chết của lão có rất nhiều truyền thuyết, trong đó truyền thuyết của Phật giáo là được lưu truyền rộng rãi nhất. Truyền ngôn rằng chỉ cần 13 hạt xá lợi mà lão lưu lại chưa bị hủy thì sớm muộn gì cũng có một ngày lão sẽ hồi sinh. Rốt cục là có chuyện gì? Thần Nam quát lớn, trong lòng của hắn vô cùng khủng hoảng. Vào lúc chuẩn bị phục sinh cho Vũ Hinh, trong lòng hắn có một cảm giác bất an, bây giờ cảm giác đó càng ngày càng mạnh. Đây rốt cục là phục sinh cho Vũ Hinh hay là vô tình phục sinh cho sư phụ của Phật tổ? Thần Nam vô cùng lo lắng. Đạm Đài tiên tử cũng vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên thể hiện thần sắc nghiêm trọng, nàng ta tự nhủ, không phải là thành phục sinh cho lão hòa thượng đó chứ? Đại Bằng Thần Vương và hai vị sinh mệnh nữ thần không đáp, bọn họ vẫn đang triệu hoán hồn phách tiêu tán. Sư phụ, có phải người đó không? Phật tổ vốn đã thoát khỏi thất tình lục dục, lúc này âm thanh đột nhiên run rẩy. Vô Ưu Tiên Tôn nói, thật là cổ quái, cho dù là thành thiện cổ Phật có cường đại, nhưng lúc này lão chỉ có hồn phách, không có cơ thể, một mình lão làm sao có thể chống lại bảy thần vương được? Cửu U Ma Vương lại nói, không phải chỉ có một viễn cổ chiến hồn, các người hãy nhìn những quỷ mị mơ hồ trong bóng tối kia, có lẽ còn có mấy hồn phách cường đại bị triệu hoán đến đây, dường như đều là những linh thức không có tự chủ. Hiền Viên Thần Vương cũng kinh ngạc mà nói, đúng, dường như chỉ có một hồn phách con linh thức là y dẫn động các thần hồn khác ngăn cản đòn hợp lực của chúng ta. Nói đến đây, Hiền Viên Thần Vương nhìn Phật Tổ mà nói, thực sự là thanh thiện cổ Phật ư? Y cũng giống như các vị thần vương khác, trong lòng rất thấp thỏm. Đối với cổ Phật vàng giành thiên giới vạn năm trước, những người này đều vô cùng quý kỵ. Phật! Phật! Một tiếng Phật hiệu dù dường vang lên trong tinh không, một âm thanh giả lão truyền vào tai của mỗi người. Nghiệt đồ, xá lợi! Vâng, sư phụ! Phật tổ âm thanh run rẩy nhanh chóng đả khai nội thiên địa. Bảy hạt xá lợi kim quang rực rỡ bay ra, nhanh chóng bay về phía âm ảnh mơ hồ trong bóng đêm. Liên tiếp, bảy tiếng nổ lớn vang lên, âm phong gào thét trong tinh không, Phật hiệu không ngừng, hàng trăm viên thất thải thần thạch kịch liệt rung động. Oan hồn vô tận dường như đang gào thét, toàn bộ phiến tinh không như hỗn loạn. Thần Nam vừa kinh ngạc vừa tức giận gầm lên. Lẽ nào tên giặc trọc này nhân cơ hội phục sinh Vũ Hinh, muốn chiếm tiền cờ cũng muốn phục sinh ư? Phật! Lúc này tiếng Phật hiệu chấn động mảng nhĩ không ngừng vang vọng, truyền ra bên ngoài. Những tu giả quan chiến quanh Đạm Đài Tiên Sơn đều lộ vẻ không tin. Bọn họ không chỉ nghe thấy tiếng Phật hiệu du dương mà còn cảm nhận được một cỗ khí tức bàng bạc từ bên trong tinh không lan tỏa ra ngoài. Áp lực khổng lồ khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác khó thở. Bên trong tinh không quỷ khí lạnh lẽo mà ảnh trùng trùng, bảy viên xá lợi quang mang rực rỡ phá khai màn mà khí, sau đó đột nhiên nổ tung giữa không trung. Bảy đạo quang mang sản sinh từ các vụ nổ như bảy vầng mặt trời hiện giữa không trung, sau đó nhanh chóng tụ lại trên không. Kim quang rực rỡ, một thân ảnh mờ mờ từ trong bóng tối phía xa nhanh chóng tiến vào giữa màn kim quang đó. Đáng chết! Thần Nam đã không còn chịu được, nhanh chóng lao lên. Bởi vì hắn phát hiện được màn kim quang rực rỡ giữa không trung đó dường như có lực hấp dẫn rất lớn, không ngờ lại hút hết năng lượng sinh mệnh khổng lồ xung quanh Vũ Hinh. Vô số đạo kim quang từ trong cơ thể Vũ Hinh thoát ra, tụ về quầng sáng kim sắc giữa không trung. Thành thiện cổ Phật trong truyền thuyết không ngờ lại muốn phục sinh, không ngờ lại tranh đoạt năng lượng sinh mệnh của Vũ Hinh. Thật là một việc ngoài ý muốn. Thần Nam rút cục đã hiểu vì sao trước đây trong lòng hắn lại bất an, bởi vì ẩn số lớn nhất không phải là những thần vương tới ngăn cản, mà chính là thanh thiện cổ Phật đang muốn phục sinh này. Từng đạo kim quang lấp lánh, Bụp một tiếng, thần nam bị hất văng ra. Thanh thiện cổ Phật trong màn kim quang tự hồ đang chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn, niệm Phật hiệu không ngừng. Đạm Đài Tiền trong mắt lóe lên một đạo thần quang, tự nhủ: Niết bàn tái sinh ư? Tuyệt tình ma vương, hỗn thiền ma vương, phá diệt ma vương, ba đại ma đầu nhìn nhau hội ý, đột nhiên xuất thủ tấn công vào màn kim quang kia. Vô tình tiên tử là địch nhân mà bọn họ muốn trừ khử, nhưng thanh thiện cổ Phật cũng là đại địch của bọn họ, bởi vì bọn họ có thù oán rất sâu với Phật giáo. Nếu như để cho cổ Phật trong truyền thuyết phục sinh, sau này bọn họ khó mà có chỗ đứng ở trên thiên giới, rất khó có không gian sinh tồn. Chỉ có trời mới biết lão hòa thượng đó rốt cục là đáng sợ đến thế nào. Ba tiểu thế giới mở ra, từ bên trong năng lượng ánh sáng vô tận phun ra, toàn bộ công vào vầng kim quang kia. Oanh một tiếng, không chỉ toàn bộ tinh không rung động, đến cả trời đất bên ngoài cũng xuất hiện những sức mạnh dao động như đại dương. Năm tòa núi bên ngoài bị chấn nát, có thể tưởng tượng được ba người xuất thủ hùng mạnh đến thế nào. Vô số quan chiến giả vô cùng kinh hãi. Đạm Đài Tuyên, Lý Đạo Chân liên thủ hóa giải luồng sức mạnh lan về hướng vũ hình, giúp thân thể của nàng ta không gặp tổn hại gì. Kim quang vẫn rực rỡ, ba đại ma vương toàn lực oanh kích nhưng không làm tan hết vầng kim quang kia. Lúc này đã có thể mơ hồ nhìn thấy một lão hòa thượng ngồi xếp bằng trong vầng kim quang đó, đang phải chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn, niết bàn sắp thành công. Tuyệt tình ma vương hét lớn: Cửu U Ma Vương, người còn không mau tới giúp một tay, lẽ nào người muốn sau này bị lão lừa trọc trong truyền thuyết này luyện hóa ư? Cái đồ khổ lâu vương đổ sát vô số sinh linh như người, lạc vào tay của lão mà có kết quả tốt đẹp sao? Lão và bọn ta ở thế đối lập. Hỗn thiền ma vương lao đến trước mặt Phật tổ mà quát: Tên khốn hư vô kia, đừng nghĩ là thiên giới không biết nguyên nhân thực của việc tọa hóa của sư phụ người. Nếu như lão niết bàn thành công, việc đầu tiên là sẽ tìm người tính sổ đó. Phát diệt ma vương cũng quát Vô Ưu Tiên Tôn và Hiên Viên Thần Vương: Các người còn không bao giúp một tay, nếu như để cho lão hòa thượng này phục sinh thành công, thế cân bằng của thiên giới sẽ bị phá vỡ, rất nhiều người sẽ gặp phải tai ương đấy. Cửu Ma Vương lao đến trước tiên, Vô Ưu Tiên Tôn, Hiên Viên Thần Vương, Phật Tổ không nhúc nhích. Bốn đại ma vương bắt đầu điên cuồng công kích kim sắc quang đoàn giữa không trung. Tứ đại ma vương đồng thời xuất thủ, kim quang giữa không trung đã không còn chịu đựng được nữa, phút chốc sẽ bị oanh tán. Tuyệt tình ma vương lao tới trước mặt ba người Vô Ưu Tiên Tôn mà quát: Các người cũng chỉ nhìn thấy rồi đó, lão hòa thượng đó tuy có Phật quang bảo hộ nhưng không phải là không phá vỡ được. Lúc vừa rồi lão có thể ngăn được đòn liên thủ của bảy người chúng ta, tính không phải chỉ dựa vào sức mạnh của lão mà còn dựa vào những cổ lão thần hồn không có linh thức hỗ trợ. Tranh thủ thời khắc niết bàn quan trọng của lão chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hắn. Nếu không sau này, thiên giới sẽ không có một ai có thể giết được lão ta. Vô Ưu Tiên Tôn, Phật Tổ, Hiên Viên Thần Vương vẫn không động đậy, chỉ nhìn chăm chăm vào những ma ảnh mơ hồ trong bóng đêm có chút dò dự. Phát diệt ma vương gầm lên: Đến giờ còn dò dự cái gì? Vừa rồi, lão lừa trọc ấy chỉ là một hồn phách, tự nhiên có thể dẫn dụ cổ lão hồn phách, có thể tận dụng các tàn hồn không có linh thức tường trợ. Hiện giờ lão lửa trọc đó đã hoàn hồn rồi, đang niết bàn trùng sinh, đã mất liên hệ với các cổ lão chiến hồn đó. Ngoại trừ Phật Tổ, Vô Ưu Tiên Tôn và Hiên Viên Thần Vương không còn dò dự, lần lượt xuất ra trường lực bài sơn đảo hải tấn công thành thiện cổ Phật. Lục đại thần vương đồng thời xuất thủ. Dưới con mắt của bọn họ, cổ Phật đang niết bàn trọng sinh này còn đáng sợ hơn cả Vô Tình Tiền Tử. Phật, thiện tai, thiện tai. Tiếng Phật hiệu giả lão không ngừng vang vọng trong tinh không, đồng thời Phật quang càng ngày càng u ám, cuối cùng sáu vị thần vương cũng đánh tăng vầng kim quang đó. Trong đôi mắt thành thiện cổ Phật ánh lên thần sắc bi ai. Trong lúc này, cơ thể của lão đang trong trạng thái rào rào giữa máu thịt và ánh sáng, tức là nửa thân máu thịt, nửa thân là ánh sáng. Niết bàn tái sinh rốt cục vẫn chưa triệt để hoàn thành. Lão nạp bình sinh chỉ có một nguyện vọng lớn, nguyện vọng cho tam thiên đại thế giới chúng ta bình đẳng. Nại hà, chúng sinh không thỏa nguyện, quỷ mị nhiều vô cùng, tranh đoạt mãi không thôi. Hôm nay ta mà thành ma như thế, các ngươi cũng đừng có hỏng mong sống. Tiếng Phật hiệu dù dường vang vọng tinh không. Nhưng quan chiến giả ở xung quanh Đạm Đài Thánh Địa đều nghe thấy những tiếng Phật hiệu như đại hồng trùng đó. Từng đạo kim quang phát ra từ thân thể thành thiện cổ Phật, một nửa thân hình bằng ánh sáng đột nhiên dậy lên từng trận hắc sắc ma khí, một cổ Phật không ngờ lại bị bức thành ma. Kim quang lóa mắt từ bên trong cơ thể thành thiện cổ Phật không ngừng lan ra nữa, mà khi bao phủ nửa cơ thể vốn kim quang rực rỡ, khiến cho mấy vị thần vương không ngừng lùi lại, dựng cả tóc gáy. Tất cả kim quang đều tập trung với cơ thể của Vũ Hinh, đồng thời nghi thức triệu hoán của đại bằng thần vương và hai vị sinh mệnh nữ thần cũng đã hoàn tất. Một trận cuồng phong tiến vào tinh không, một hư ảnh mờ ảo nhập vào bên trong cơ thể của Vũ Hinh. Đôi mì Vũ Hinh run rẩy, sau đó rụng một tiếng, nàng ta đứng thẳng giữa không trung, đôi mắt nhắm chặt, phát ra hai đạo thần quang rực rỡ, toàn bộ tinh không giống như có hai tia chớp vọt qua. Từng trận hào quang từ trong cơ thể của nàng tỏa ra ngoài, hào quang bảy sắc bao phủ xung quanh của nàng, nàng mở miệng rủ rường nói, Thái thượng vong tình không phải vô tình là yên tĩnh không động tình, chứ không phải là quên đi. Ngôn ngữ tồn tại ở ý, đạt được ý thì quên đi ngôn ngữ. Bọn hỗn thiên ma vương vô cùng kinh ngạc, vô tình tiên tử không ngờ đã phục sinh, hơn nữa cảnh giới dường như tăng thêm một bậc. Thanh thiện cổ Phật tái hiện thế gian đã khiến cho bọn họ vô cùng chấn kinh, vô tình tiên tử vốn không còn hy vọng phục sinh cũng đã phục sinh thật, thật đã khiến cho bọn họ kinh hãi đến cực điểm. Đúng trong lúc này, thanh tiện cổ Phật phát ra tiếng ma gầm chấn thiên, nửa bên nhục thể không hề thay đổi, còn nửa bên cơ thể ánh sáng đã từ kim quang rực rỡ trở thành đèn kịt như mực. Trong màn đêm tinh quang lấp lánh, âm phong đã dừng lại, những đạo quỷ ảnh nhè nành búa vuốt đã biến mất. Bên trong tinh không nguyệt điện, mấy vị thần vương thần sắc nghiêm trọng, dù thế nào bọn họ cũng không tưởng tượng được. Không chỉ vô tình tiên tử sống lại mà cả thanh thiện cổ Phật trong truyền thuyết cũng đã xuất thế. Tiếng bà gầm từ thanh thiện cổ Phật đã ngừng lại. Lúc này lão nửa ma nửa Phật, nửa bên trái nhục thể là Phật thân phát ra từng trận Phật quang, nửa thân thể bên phải là ma vân bảo phủ hắc khí trùng trùng. Phật! Lại một tiếng Phật hiệu nữa vang lên, âm thanh già nua của thanh thiện cổ Phật vang vọng trong tinh không. Các vị thí chủ, các vị muốn lão nạp độ các thí chủ thành Phật hay là muốn thành ma? Bọn hỗn thiên ma vương lạnh cả người, cảm giác một cỗ hàn khí dậy lên trong lòng. Thanh thiện đang ở trong trạng thái nửa Phật nửa ma, thật khiến cho bọn họ khiếp sợ. Tên giặc trọc kia, đừng có làm ra vẻ thần bí, hôm nay người không độ được cho ai đâu. Người từ đâu đến thì trở về đó đi. Thiên giới không còn là thiên giới khi người còn hồ phòng hoán vũ nữa. Một lớp người mới đã thay thế người cũ, người không cần phải sống nữa, hãy đi chết đi. Tuyệt tình ma vương một trường phóng về phía trước, đồng thời lao về phía của phá diệt ma vương, cửu u ma vương quá to. Con lặng người ở đó làm gì, tuyệt không thể để cho tên lừa trọc này sống mà rời đi. Hỗn thiên ma vương, phá diệt ma vương, cửu u ma vương nghe xong đều lao lên, tứ đại ma vương lại đại chiến cổ Phật. Thanh tiện cổ Phật miệng niệm Phật hiệu mà nói, các người vốn là ma vương, hiện giờ ta độ cho các người thành Phật. Trong chớp mắt, lão hòa thượng nửa Phật nửa ma khai mở một khoảng không gian, từ bên trong phát ra từng trận kim quang lóa mắt, chớp mắt đã cuốn bốn vị ma vương vào trong. Bọn hỗn thiên ma vương kinh hãi, bọn họ vội vàng mở các tiểu thiên địa của mình mà đối phó với cổ Phật, nhưng không thành công. Chỉ sau khi cuốn vào kim quang Phật giới, lực lượng từ các tiểu thiên giới mới kịp tấn công. Chỉ là bốn đại ma vương tùy hùng hãn, nhưng sau khi tiến nhập vào Phật giới của cổ Phật, phát ra sức mạnh của các tiểu thế giới của mình khó có thể tạo thành hủy diệt hữu hiệu ở trong đó. Tất cả lực lượng giống như tiến vào hư không, lần lượt biến mất. Quang mang rực rỡ không ngừng lấp lánh, mấy vị thần vương bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bốn vị ma vương đang kiệt lực oanh kích trong Phật giới. Kim quang rực rỡ lấp lánh, một tòa miếu nguy nga xuất hiện trong Phật giới. Nó giống như một tòa núi phủ lên đầu của hỗn thiên ma vương, sau đó nhanh chóng áp xuống, tạo thành một cỗ uy áp khủng khiếp, khiến cho hỗn thiên ma vương dậy lên một cảm giác bất lực. Đó chính là ngôi cổ miếu năm xưa, nơi lão nạp tham ngộ Phật pháp tĩnh tu, đem ma đầu người cấm cố ở đây vậy. Lúc nào thành Phật thì lúc đó có thể đi ra. Oanh một tiếng nổ lớn vang lên, hỗn thiên ma vương bị tòa cổ miếu đó lạnh lùng ép xuống đất. Mặc dù ít kiệt lực dãy giụa, nhưng rốt cục chỉ làm cho cổ miếu rung lên vài lần, sau đó không làm gì được nữa. Hiền Viên Thần Vương ở bên ngoài Phật giới chấn kinh vô cùng, lẩm bẩm, không ngờ lại có thể trấn áp Hỗn Thiên Ma Vương như thế, thật là đáng sợ. Lão lừa trọc, xem đây. Trong Phật giới tràn ngập hảo quang, Tuyệt Tình Ma Vương, Phá Diệt Ma Vương, Cửu U Ma Vương thấy thành thiện cổ Phật cường hạn đến mức độ đó, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Ba người cùng tấn công vào cổ miếu, muốn phá vỡ nó để cứu Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ra. Nhưng mà lúc này, thanh thiện cổ Phật thân hình nhất động, lưu lại vài đạo tàn ảnh ở giữa không trung, chớp mắt đã chặn trước mặt của bọn chúng. Phật! Phật! Sau một tiếng Phật hiệu, tay trái một đạo Phật thủ ấn phát ra hào quang vạn trượng, tay phải một đòn ma trường mà khí ngập trời lan tỏa bốn phía, chớp mắt đã ngăn cản ba vị đại ma vương. Trong Phật giới của thanh thiện cổ Phật cũng có núi cao sông dài, thảo nguyên cùng với hai trường của lão đã phát ra, toàn bộ Phật giới dường như xảy ra địa chấn, núi non lắc lư, trục toàn núi chớp mắt sụp xuống, sông dài cuồn cuộn dưới chấn động kịch liệt chảy ngược dòng, có thể tưởng tượng được rằng uy lực của trường lực này đáng sợ đến mức nào. Ba đại ma vương vô cùng kinh hãi, bọn họ liên tục phát ra vài đạo trường lực, Phật giới lập tức ma khí ngập trời, lan tỏa khắp nơi. Ba đại ma vương lập tức bị hất ra xa đến vài ngàn trượng, liên tục làm sập vài ngọn núi, còn thanh thiện cổ Phật cũng bị phản chấn hất lên vài trăm trượng. Phát diệt ma vương giơ tay quệt một vệt máu bên mép mà nói, lão lừa trọc này không cường hãn như trong tưởng tượng. Nếu như Hỗn Thiên Ma Vương không bị trấn áp, chúng ta bốn người có thể giao chiến với lão một trận. Bất quá bây giờ chúng ta hỗn chiến với lão thì lượng bại cầu thương, lão cũng không làm khó được chúng ta. Bà lão Ma Vương phát ra ma khí cuồn cuộn, một cuồng mây đen bao phủ Phật giới, tiếp tục tấn công thành thiện cổ Phật. Nhưng vào đúng lúc này, nửa bên trái của thanh thiện cổ Phật kim quang vạn đạo, nửa bên phải ma khí cuồn cuộn cùng với một tiếng ma gầm, lão hòa thượng đột nhiên tách đôi cơ thể của mình ra. Toàn thân sau khi phân phát thì nhanh chóng biến hóa, cuối cùng không ngờ tu bổ hoàn hảo trở thành hai thanh thiện hoàn chỉnh. Chỉ là một người tướng mạo trang nghiêm, toàn thân phát ra Phật quang rực rỡ, một người ma khí ngập trời tràn ngập hắc ám ma khí. Hai thanh thiện cổ Phật khí chất đứng ở trên không. Thân thể nửa Phật nửa ma thật khiến cho người ta thống khổ. Lão nạp vẫn chưa muốn triệt để thành ma như thế, chỉ bằng tạm thời phân ra hai cực Phật ma. Âm thanh giả nua vang vọng trong không trung, mặc từ lời nói vô cùng từ bi, nhưng lại khiến cho các thần vương chứng kiến vô cùng kinh hãi. Lão hòa thượng này đem lại cho người khác một cảm giác tà dị vô cùng. Những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, hai thành thiện chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh nhanh chóng lao về phía bà đại ma vương. Thành thiện Phật thân ngăn chặn Phá Diệt Ma Vương và Tuyệt Tình Ma Vương, không nói một lời, trực tiếp phát ra Phật quang ngập trời, bắt đầu chiến đấu cùng hai đại ma vương. Thanh thiện ma thân ngăn chặn Cửu U Ma Vương vô cùng từ bi mà nói, ma thân của ta còn mạnh hơn so với Phật thân, hôm nay nhất định phải độ hóa người. Lừa trọc thối, bớt khoác lác đi. Cửu U Ma Vương không nhìn xuyên được bộ dạng bình lặng của thanh thiện, trực tiếp hiển lộ khổ lâu bản thể, dậy lên từng trận âm phong, đồng thời khai mở nội thiền địa, phong ra bạch cốt đại quân vô tận lao về phía thành thiện ma thần. Thì ra, người là truyền nhân của cốt hoàng. Được rồi, hôm nay nể mặt cố nhân, tha cho người một mạng. Thành thiện ma thần đột nhiên sắc mặt nành nọc, một tiếng ma khiếu vang lên, các dãy núi trong Phật giới rung chuyển kịch liệt, cơ thể của lão trong chớp mắt, đầu đội trời trần đạp đất, ma thân khổng lồ đáng sợ vô cùng. Lão ta giơ tay lên, ma khí vô tận điên cuồng lan tỏa, giống như đại dương thôn vệ Cửu U Ma Vương. Đại quân bạch cốt vô tận chớp mắt bị đánh tan, toàn bộ hóa thành khói bụi vương vãi trong Phật giới. Sau đó ma thân cao như một ngọn núi, vung cự trường chụp lấy Cửu U Ma Vương. Rắc, rắc, tiếng xương vỡ nát vang lên. Từ kim thần cốt của Cửu U Ma Vương bị thanh tiện ma thần bóp nát. Bất kể là bọn Vô Ưu Tiên Tôn đang đứng quan sát, hoặc là Tuyệt Tình Ma Vương và Phát Diệt Ma Vương đang đại chiến, đều kinh hãi thất sắc. Thanh tiện ma thân mạnh đến mức không tìm nổi, không ngờ có thể dễ dàng đánh bại một ma vương, lại còn hủy đi thân thể của y như vậy. Trong lòng trường của thanh tiện ma thân chỉ còn lại một cái tử kim khô lâu đầu, trong mắt tràn ngập thần sắc kinh hãi. Nề mặt cốt hoàng, ta tha cho người một mạng, mau cút đi. Thanh Thiện Ma Thân ném Tử Kim Khô Lâu đầu ra khỏi Phật giới. Phần sót lại duy nhất của Cửu U Ma Vương này chẳng nói chẳng rằng hóa thành một đạo tử điện bay khỏi Tinh Không Nguyệt Điện. Ở bên ngoài, các tu giả quan chiến nhìn thấy lão Ma Vương chỉ còn một cái đầu lâu đào mệnh, lập tức ầm ĩ tranh luận. Bên trong Phật giới, Tuyệt Tình Ma Vương và Phá Diệt Ma Vương quay sang nhìn nhau. Bọn chúng biết rằng nếu như đợi đến lúc Thành Thiện Ma Thân và Phật Thân cùng liên thủ, bọn chúng sẽ chết mà không có đất chôn. Hai Ma Vương cùng nhau gầm lên, sau đó dùng đại pháp lực phá toái hư không, xuất hiện trước cổ miếu trấn áp Hỗn Thiên Ma Vương, dùng đại pháp lực xuyên qua màn kim quang do cổ miếu phát ra tiến vào bên trong. Hai người vì cầu sống lẽ nào tự nguyện tu cấm bản thân chăng? Hai Thành Thiện đồng thanh cất tiếng, giọng nói tràn đầy sự từ bi. Một tiếng gầm cực lớn phát ra từ bên trong cổ miếu, một cỗ dao động vô cùng đáng sợ từ bên trong phát ra, không chỉ thần vương bên ngoài Phật giới chấn kinh mà cả hai Thành Thiện đều biến sắc. Một tiếng nổ lớn hất văng cổ miếu ra, một ma ảnh to gần 10 trượng bay vụt lên, mái tóc đỏ rực cuồng loạn bay trong gió, hai chiếc răng nanh thò ra ngoài, đôi mắt như dã thú hàn quang lấp lánh, thật là một ma vương khổng lồ vô cùng hùng tợn. Thành Thiện Phật thân ô lên một tiếng rồi nói, ta biết rồi, truyền thuyết lục đại tà địa là 6 phái có chung một tổ sư, có một bộ cái thế mà công có thể khiến lục tà hợp nhất, sau khi hợp thể sẽ có sức mạnh như tổ sư. Hôm nay các người 3 người hợp nhất, xem ra là dùng đến bộ mà công đó. Lừa trọc kia, vừa rồi ma thân của ngươi đánh bại Cửu U Ma Vương đã mất đi một nửa công lực. Hiện tại ta đã có thể nhìn rõ thực hư của ngươi, đừng có làm bộ làm tịch nữa. Hiện giờ bản ma vương đã không còn sợ người nữa. Đại ma lạnh lùng nhìn Thanh Thiện, sau đó gầm lên một tiếng mà lao tới. Ma công vô địch tuy không phải là lục tà hợp nhất, nhưng tại tam ma hợp thể, tu vi không đơn giản là tăng theo cấp số cộng. Lúc này đại ma cao 10 trượng, kịch liệt giao tranh cùng với Thanh Thiện cổ Phật. Phật giới trời rung đất lở, thiên hồn địa ấm, ma gầm và Phật thanh vàng vọng, đại chiến vô cùng thảm liệt. Trên thinh không, mọi thứ bên ngoài đối với thần nam mà nói đều đã biến mất. Trong mắt của hắn lúc này chỉ còn hình ảnh một bạch y nữ tử thành lệ thoát tục, sinh đi tử biệt, hội ngộ hồi ly, rồi trải qua bao khó khăn, vượt qua thiên gian vạn khổ. Cuối cùng hắn cũng đã giúp vũ hình phục sinh, cuối cùng cũng đã cảm nhận được khí tức quen thuộc của nàng. Hắn ta bay về hướng tuyệt đại mỹ nhân có nhan sắc khuynh thành khuynh quốc đó. Lúc này trong lòng hắn có vạn điều muốn nói, nhưng lại không thể cất lời. Đôi mắt đẹp của Vũ Hinh quan sát khắp nơi, lạnh lùng nhìn từ Phật giới đến hiền viên thần vương, rồi đến bọn Phật tổ. Nhìn thấy thần nam bay đến gần nàng, đôi mắt lạnh lẽo của nàng như xoáy thẳng vào trong lòng của hắn. Thần nam chấn động, hắn cảm thấy trong lòng lạnh toát. Lẽ nào kẻ được phục sinh rốt cục lại là vô tình tiền tử, chứ không phải là linh thức của Vũ Hinh làm chủ thân thể này. Nhưng mà vẻ lạnh lùng trong mắt của Vũ Hinh, chớp mắt đã biến mất, nàng ta nhẹ nhàng nở nụ cười tươi tắn bay đến bên cạnh thần nam, âm thanh trong trẻo như tiếng đất trời vang lên bên tai thần nam. Thật khổ cho chàng quá, vất vả làm bao nhiêu chuyện. Lúc này thần nam giống như từ một thế giới băng tuyết đột nhiên xuất hiện giữa một thiên đường ấm nắng, những lo lắng trong lòng nhanh chóng biến mất. Vừa rồi hắn thật sự sợ hãi, sợ đối mặt với hiện thực tàn khốc. Thần nam vừa định mở miệng, lập tức đã bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Vũ Hình chặn lại. Nàng ta nhẹ nhàng hỏi, những vết thương trên người của chàng có phải do hiên viên thần vương gây ra không? Thiếp cảm giác được khí tức của y. Đúng. Được, chàng đi với thiếp. Vừa dứt lời, Vũ Hình nắm lấy tay thần nam bay lên như một đôi chim liền cánh bay về hướng hiên viên thần vương. Vũ Hình và thần nam kể vai đứng trước mặt y, âm thanh lạnh lùng vang vọng khắp tinh không. Hiền viên thần vương, người muốn tự sát hay là muốn ta tự thân động thủ giết người? Vũ Hình bạch y phấp phới, thần thái siêu phàm thoát tục, nhưng âm thanh lại tỏa ra một cỗ sát ý cường liệt. Điều này khiến thần nam đột nhiên sinh ra một cảm giác xa lạ. Hiền viên thần vương cười lạnh mà nói, mặc dù tu vi của người cao hơn ta, nhưng muốn triệt để giết chết ta, người còn chưa đủ khả năng đâu. Tiếng cười trong trẻo thánh thót của Vũ Hình vang lên trong tinh không, khiến cho các vị thần vương đều chấn động. Hiên viên thần vương lạnh cả người, đột nhiên y có một cảm giác đại họa sắc lầm đầu. Vô tình tiền tử, hôm nay ta không muốn đấu sinh tử với người, hôm khác tái chiến, xin cáo tử. Dứt lời, Hiên Viên Thần Vương hóa thành một đạo thần quang bay ra khỏi tinh không. Chỉ là y vừa bay được khoảng 10 trượng, đột nhiên là đền thảm thiết. Trong tinh không, một viên thất thải thần thạch đập thẳng vào ngực của y, suýt chút nữa là xuyên qua người của y. Vũ Hình nắm lấy tay Thần Nam cùng hắn bay đến trước mặt Hiên Viên Thần Vương. Mọi cảnh cây ngọn cỏ của thế gian, thiên địa vạn vật đều là binh lính của ta, to như núi cao sông dài, nhỏ như con kiến, cát bụi thậm chí bao gồm cả cơ thể của ngươi. Ý niệm suy nghĩ phạm là vật chất đều nghe theo hiệu lệnh của ta. Trong trời đất là mọi vật ta đều có thể cảm nhận, ngươi có thể chạy được đi đâu hả Hiên Viên Thần Vương? Lời nói của Vũ Hình vô cùng lạnh lùng, các vị thần vương nghe thấy đều biến sắc. Bớt cuồng vọng đi, hôm nay Hiên Viên ta sẽ đấu với ngươi một trận, xem ngươi có thể làm gì được ta. Hiên Viên Thần Vương toàn thân thần quang rực rỡ, y biết rằng khó tránh được một trận quyết đấu sinh tử, liền trực tiếp đả khai tiểu thế giới, muốn thu Vũ Hình và Thần Nam vào trong. Nhưng mà điều làm cho y ngạc nhiên chính là Vũ Hình vẫn nắm lấy tay của Thần Nam đứng im tại chỗ, chẳng chút động tĩnh. Còn tiểu thế giới của y đột nhiên trở nên hỗn loạn, từng dãy núi rung chuyển kịch liệt, sau đó nổ tung, tất cả các dòng sông dường như đều sôi lên cuồn cuộn. Đến khi đại địa rung chuyển liền chảy ngược dòng, tiểu thế giới của Hiên Viên Thần Vương đột nhiên sụp đổ, từng đạo không gian đại liệt phùng xuất hiện trong khu vực hỗn độn trong tiểu thế giới của y. Người... Hiên Viên Thần Vương kinh khủng trợn tròn cả mắt, y không tin nổi, vô cùng khiếp sợ nhìn bạch y nữ tử trước mắt. Ta đã nói rồi, người không tự sát, ta sẽ đích thân giết chết người, vạn kiếm xuyên tâm. Cùng với tiếng hô của Vũ Hình, trong tinh không quang mang lóe lên, hàng chục đạo, trên trăm đạo thần ảnh của Vũ Hình xuất hiện giữa không trung, phát ra hàng trăm, hàng nghìn đạo thần quang hướng về phía Hiên Viên Thần Vương. Hiên Viên Thần Vương hét lên một tiếng thê thảm, toàn bộ cơ thể của nó nổ tung. Sau đó tất cả những ảo ảnh trong không trung đều biến mất, chỉ còn duy nhất một tuyệt đại giai nhân đang đứng bên cạnh Thần Nam, đó chính là một Vũ Hình bằng xương bằng thịt. Cơ thể của Hiên Viên Thần Vương nổ tung, máu tươi tung tóe, những mảnh vụn của thi thể văng tung tóe, một bóng màu vàng mờ mờ lao vụt ra phía ngoài tinh không. Nhưng trong mắt của Vũ Hình lập tức bắn ra hai luồng điện quang, hai đạo thần mang thật chất hóa tê liệt hư không như hai tia chớp lóe sáng cả không gian, sau đó đánh trúng vào hư ảnh màu vàng đó. Hiên Viên Thần Vương hét lên thảm thiết, kim sắc hồn phách như băng tan chảy dưới ánh mặt trời, từ từ tiêu tán giữa không trung. Hiên Viên Thần Vương thần hình bị tiêu diệt, không lưu lại một chút sinh mệnh ấn ký nào. Mấy vị thần vương quan chiến hít một hơi lạnh, dưới con mắt của bọn họ, tu vi của Vô Tình Tiên Tử đã vươn đến một cảnh giới mới, điều này khiến cho những thần vương đến ngăn cản việc phục sinh thắc thỏm không yên. Những thần vương khác không nhìn thấy, nhưng Thần Nam đứng gần Vũ Hình như vậy, hắn phát hiện ra sau khi Vũ Hình vừa xuất thủ, trên khuôn mặt trắng như ngọc ngà của nàng ta xuất hiện một đạo huyết sắc. Nhưng chớp mắt đã biến mất. Thực lực của Vũ Hình không cường đại giống như thế. Thần Nam có chút nghi ngờ, nhưng hắn sợ hãi nhiều hơn. Vũ Hình mà hắn biết tuyệt không có giống như thế này. Vũ Hình của vạn năm trước, tâm địa thiện lương, ngây thơ thuần khiết, không thể lãnh huyết sát nhân như vậy được. Nàng là Vô Tình Tiên Tử, Thần Nam run rẩy nói. Vũ Hình quay đầu lại mỉm cười, đúng là nụ cười giai nhân quỳnh quốc quỳnh thành. Cả khoảng tinh không vì nụ cười của nàng mà như rực rỡ hơn, giống như một luồng gió xuân ấm áp thổi qua người vậy. Phải, nhưng cũng không phải. Bản thân của thiếp có những ký ức của những người đó. Tất cả những gì đã xảy ra đều ở trong lòng của thiếp. Bản thân của thiếp bây giờ cũng có thể coi là bọn họ đã niết bàn phục sinh. Chàng không cần lo lắng, thiếp nhất định không hại chàng đâu. Thần Nam lạnh cả người, việc mà hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Người được phục sinh tuy không phải là Vô Tình Tiên Tử, nhưng cũng không phải là Vũ Hình ngây thơ đáng yêu của vạn năm trước. Thái thượng vòng tình lục thật quá tà dị, nhưng người tu luyện loại công pháp này nhân cách không ngừng biến hóa, bản thân mình sẽ bị một bản thể mới chiếm cứ. Lúc ban đầu, Vũ Hình ngây thơ bị Vô Tình Tiên Tử thay thế, trước mắt tu vi của nàng đại tiến thêm một bậc, Vô Tình Tiên Tử lại bị Vũ Hình trước mắt chiếm cứ, điều này khiến cho Thần Nam không biết nói gì. Chàng muốn thiếp trở về nguyên bản của thiếp ư? Giọng nói của Vũ Hình ấm áp như gió xuân, nhưng đối với Thần Nam lại như sét đánh ngang trời. Hắn gắng gượng gật đầu. Thái thượng vong tình lục có ba cảnh giới, thiên, địa, nhân. Bây giờ thiếp mới biết, đạt đến thiên cảnh có thể trở về ban đầu, lúc đó thiếp sẽ chính là thiếp. Thần Nam vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Như vậy thì Vũ Hinh mà hắn quen thuộc sớm muộn sẽ quay trở lại. Dường như hắn không cần lo lắng, không cần phải vội vã. Bất quá, những đời tiếp theo của Vũ Hinh khiến hắn như rơi xuống hố băng. Nàng ta rạng rỡ cười mà nói. Nhưng thiếp muốn tù đến cảnh giới nghịch thiên. Vì sao thiếp lại phải biến mất? Vì sao thiếp lại phải trở về bổn nguyên? Bây giờ thiếp mới chính là bản thân của thiếp. Thiệp quyết lòng không làm thế thần cho kẻ khác. Lúc này Đạm Đài Tuyền đã bắt đầu mở thiền nhãn. Một đạo quang huy thánh khiết từ trên trán nàng phóng ra hướng về phía thần nam. Tất cả những hành động của thần nam sớm đã khiến cho nàng nghi hoặc. Nàng hiện giờ muốn điều tra xem rốt cục hắn là ai. Tinh không Nguyệt Điện là một nơi vô cùng đặc biệt. Bất kể ai đứng ở đây đều không che giấu được linh hồn của mình. Đều hiện ra bản thể của mình. Chỉ là sau khi thần nam tiến vào nơi này vẫn không thể hiện linh hồn của hắn, không ai có thể nhìn thấu được hắn. Đạm Đài Tuyển chăm chú quan sát mấy lần nhưng đều phát hiện một tầng thần giáp che phủ linh hồn của hắn. Nàng biết đó chính là tác dụng của Huyền Vũ Giáp. Hiện giờ Đạm Đài Tuyển không quản sự kinh ngạc của vị thần vương khác, trực tiếp dùng thiền nhãn điều tra bí mật của thần nam. Một đạo hào quang từ phía Đạm Đài Tuyển bắn đến phía thần nam, bao phủ lấy hắn lại. Đạm Đài Tuyền chăm chú quan sát thần nam, chỉ là nàng lại thất vọng, nàng vẫn không thể nhìn xuyên qua Huyền Vũ Giáp để quan sát được linh hồn thực sự của thần nam. Thiền nhãn thần quang của Đạm Đài Tuyền kinh động Vũ Hinh, nàng ta nhẹ cười, sau đó buông tay thần nam mà bay đến trước mặt Đạm Đài Tuyền. Nàng cúi người thì lễ nói, đà tạ đại tỷ tỷ dùng bội phục sinh, vô tình tiên tử với ta tình thần như tỷ muội, đây là những điều tỷ nên làm. Nhìn thấy muội bình an vô sự, tỷ tỷ vô cùng yên tâm. Tiếp theo Vũ Hinh bay đến trước mặt Đại Bàng Thần Vương mà nói, đà tạ thần vương tương trợ, ngày khác nếu ngài gặp khó khăn, ta sẽ tương nhiên báo đáp. Có thể dễ thấy một lời hứa này của Vũ Hinh còn quý hơn bất cứ loại lễ vật gì. Đại Bàng Thần Vương lộ ra vẻ ngại ngùng mà nói, ta chịu sự ủy thác của người khác giúp nàng hoàn hồn, nhưng ta lại có tư tâm. Trong lúc phục hoạt cho nàng, ta cũng muốn thử phục sinh cho thành thiện cổ phận trong truyền thuyết, muốn để y thành lý môn hộ, không ngờ suýt nữa gây ra họa lớn, khiến cho việc phục sinh của nàng suýt chút nữa thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiện giờ thanh thiện cổ phận thực sự đã phục sinh, nhưng không ở lại trạng thái nửa Phật nửa ma. Ta không biết ta có phải là tội nhân của thiên giới hay không, không biết cổ phận có đem lại tai nạn gì cho thiên giới hay không. Vũ Hình bây giờ gật đầu mà nói, thần vương thẳng thắn như vậy, có thể thấy là người sảng khoái, lời hứa của ta không đổi. Khi Vũ Hình đáp lại, hai vị nữ thần và Quang Minh thần, biểu tình của hai vị nữ thần vô cùng bất tự nhiên. Điều này đã gây chú ý cho thần nam. 5.000 năm trước, sinh mệnh nữ thần Tạp Mâu và Vũ Hình có giao tình. Nghĩ đến đây, thần nam có chút kích động. Hôm nay cơ hội khó gặp, hắn quyết tâm giải mối nghi ngờ ngàn năm trước. Cuối cùng Vũ Hinh quay người, lạnh lùng nhìn về phía Vô Ưu Tiên Tôn và Phật Tổ mà nói, các vị hôm nay đến đây không phải là muốn giết ta sao, bây giờ xin mời ra tay đi. Phật Tổ không mừng cũng chẳng lo, bình thản đứng giữa hư không, giống như không hề cảm thấy sát khí từ Vũ Hinh. Vô Ưu Tiên Tôn trong lòng lo lắng, mặc dù cũng là thần vương một phương, uy chấn thiên giới bao năm, nhưng đối mặt với một kẻ có thể dễ dàng tiêu diệt một thần vương, rốt cục y cũng có một cảm giác đáng sợ. Tự sát hoặc là ta sẽ ra tay. Vô Hình nói ngắn gọn, sát ý trùng trùng, toàn bộ phiến tinh công đột nhiên như lạnh hẳn đi. Phật Tổ vẫn bất động, còn Vô Ưu Tiên Tôn từ sợ hãi biến thành phẫn nộ, y gầm lớn, vô tình tiên tử, người khinh người thái quá. Y nhanh chóng khai mở tiểu thế giới, chụp về phía của Vũ Hình. Ngoài ý liệu của y, Vũ Hình không ngờ lại bị tiểu thế giới của y thôn phệ vào trong. Vũ Ưu Tiên Tôn cũng tiến nhập thế giới của mình, hắn cười lạnh mà nói, không ngờ người cũng sai lầm như vậy, dám vào trong tiểu thế giới của ta cùng ta quyết chiến. Vũ Hình hừ lạnh một tiếng rồi nói, tiểu thế giới là một thứ phiền phức, trước giờ ta chưa từng tu luyện cái thứ vô dụng này, bởi vì toàn bộ vạn vật trong trời đất đều do ta sử dụng. Nữ nhân cuồng vọng, chết đi. Vô Hình cười lạnh, nếu như người không tự sát, ta sẽ tự thân động thủ cho người thưởng thức thế nào mới là cường giả chân chính. Dứt lời, Vô Hình bay lên hóa thành một đạo cầu vồng cực lớn trên bầu trời của tiểu thế giới, phát ra uy áp cực lớn phá nát cả hư không, cả một khoảng không gian lớn bị phá toái trở về sự hỗn độn. Sau đó Vô Hình lao xuống tiến vào giữa khu vực núi non liền miên bất tuyệt. Chớp mắt, vô số ngọn núi vỡ nát đã bay đầy trời, cát bụi mù mịt. Vô hình hóa thành một đạo cầu vồng, trong chớp mắt hủy diệt cả vùng núi non bất tận đó, sau đó lại đánh nát cả một vùng bình nguyên. Cuối cùng lấy vũ hình làm trung tâm, một những cột ánh sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời, hư không tê liệt, núi non vỡ nát, toàn bộ tiểu thế giới của vô ưu tiên tôn dưới đòn công kích hủy diệt đó hoàn toàn phá toái. Người lẽ nào đạt đến cảnh giới đế hoàng ư? Chưa, nhưng cũng đủ để thu thập người. A! À, vô ưu tiên tôn hét lên thảm thiết, cơ thể của hắn nát vụn thành nhiều mảnh. Từng quần sáng lóe lên, những tiếng sấm inh tải nhức óc vang lên không ngừng. Cho đến khi tất cả trở lại bình thường, vô ưu tiền tôn đã hóa thành tro bụi. Nội thiên địa của y quay trở về sự hỗn độn. Giữa trường chiến đấu, chỉ còn lại một bóng trắng duy nhất xinh đẹp, yên lặng đứng giữa hư không. Đôi mắt thần quang lấp lánh như một nữ hoàng quân lâm thiên hạ. Đồng thời, trong Phật giới của thành thiện cổ Phật, cuộc chiến đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Phật thân và ma thân thành thiện cùng với cự ma cao 10 trượng đánh đến thiên bằng địa liệt, núi đồi thảo nguyên vỡ nát. Trong Phật giới ma khí ngập trời, chìm trong hắc ám vô biên, u ám và lạnh lẽo. Vũ hình chuyển người nhìn Phật tổ thở dài mà nói, xem ra ta đã thực sự đánh giá thấp người, không ngờ ngươi cũng giống như Đạm Đài tỷ tỷ, ẩn tàng tu vi thật của mình. Dứt lời, một trường của vũ hình nhẹ nhàng đánh về phía trước, cơ thể Phật tổ phút chốc tan thành tro bụi. Quang Minh Thần và Lý Đạo Trần đứng ở gần đó đại kinh thất sắc, bọn họ không dám tin vào mắt mình nữa. Đúng vào lúc này, trong Phật giới của thanh thiện cổ Phật truyền ra một tiếng Phật hiệu giả đua, thanh thiện tức giận quát lên, nghiệt đồ, người dám... Chỉ thêm một màn Phật quang lóa mắt xuất hiện bên cạnh thanh thiện Phật thân, vây lấy lão vào bên trong, sau đó Phật tổ cũng xuất hiện trong đó. Nghiệt đồ, người muốn thôn phệ sức mạnh của ta sao? Người còn chưa đủ sức đâu. Thành tiện ma thân lúc bấy giờ toàn lực chống lại thoát khỏi cự ma, nhanh chóng tiến lại gần màn Phật quang kia, mãnh liệt phá khai nó, sau đó cùng thành tiện Phật thân hợp lại một chỗ, trở về trạng thái nửa Phật nửa ma. Thành tiện cổ Phật thở dài mà nói, nghiệt đồ, tu vi của ngươi không ngờ đã gần bằng ta, ngươi quả biết trầm ổn giấu mình, ẩn nhẫn tới tận bây giờ. Ngã Phật tử bi, Phật tổ không nói nhiều, chỉ niệm một câu Phật hiệu. Thật là thú vị, vũ hình cười lạnh rồi cũng bay vào trong đội tiền địa của thanh tiện cổ Phật. Thanh tiện cổ Phật nhìn cự ma rồi lại nhìn Phật tổ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của vũ hình, lão lắc đầu mà nói. Xem ra ta với Phật tử này hết duyên, hiện tại chỉ có nghịch chuyển Phật thân trở thành bất diệt mà thể mà thôi. Ngã Phật tử bi, thiện tai, thiện tai. Thanh tiện cổ Phật miệng niệm Phật hiệu, nửa thân Phật quang lấp lánh, chớp mắt từ từ nhạt dần, tất cả kim quang biến mất, sau đó một cỗ ma khí từ trong cơ thể lão chậm chậm tỏa ra, cuối cùng nửa thân Phật cũng giống như nửa thân ma, bị vô tận ma khí bao phủ, phát ra từng trận bà độc đáng sợ. Một cỗ khí tức lạnh lẽo vô cùng đáng sợ ùa ra ngoài Phật giới, lan tỏa khắp tinh không, từng chiến hư không rung chuyển kịch liệt. Cuối cùng bà động đáng sợ truyền khắp tinh không, lan cả ra khu vực xung quanh Đạm Đài thanh địa. Tất cả các ngọn núi rung chuyển, mà vần vô tận che mờ cả thái dương trên cao, Đạm Thai tiền phủ chìm vào trong bóng tối. Một cái thế ma vương sắp xuất thế, thiên địa dị biến khiến cho vô số tu giả trong Đạm Đài thanh địa biến sắc. Bọn họ không dám tiến vào tinh không, chỉ im lìm chờ kết quả thần vương đại chiến. Mặc dù không cách nào nhìn được cảnh tượng bên trong, nhưng bọn họ nghe được hầu hết nội dung, cũng hiểu được phần nào những chuyện xảy ra bên trong. Không chỉ việc vô tình tiên tử phục sinh, sư phụ của Phật tổ cũng phục sinh, hơn nữa thành tiện cổ Phật trong truyền thuyết còn muốn nghịch Phật thành ma. Thật là một đại sự kiện chấn kinh thiên giới. Vùng tiên sơn không ngừng trung chuyển, cuối cùng sáu ngọn núi sụp xuống, vô tận ma khí điên cuồng lan tỏa. Ma khí thật là cường đại, bổn hoàng cũng phải đến tham gia náo nhiệt một chút. Một tiếng hống trầm trầm từ viễn không vọng lại, âm bạc cuồn cuộn khiến mọi người dựng tóc gáy, có nhiều tu giả hòa mắt chóng mặt rơi từ trên cao xuống. Một cỗ âm phong điên cuồng cuồn cuộn phát tới, phát ra quỷ khí âm u. Ẩn ước trong ma vân có thể nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng trên mây, vô số quỷ ảnh bao quanh thân thể của y, tiếng quỷ gào vang khắp không trung. Cùng với ma vân càng ngày càng gần, vô số tu giả quanh Đạm Đài Tiên Sơn đều cảm thấy một áp lực khổng lồ. tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên trên không trung. Lúc này tất cả mọi người đều cảm giác vô cùng sợ hãi. Hôm nay thật là đại loạn, khí tức của kẻ mới đến này phát ra còn đáng sợ hơn cả thần vương. Từng trận quỷ khóc cùng với khí tức âm u lạnh lẽo truyền vào bên trong tinh không nguyệt điện. Đông Hải thần vương Lý Đạo Chân kinh ngạc thốt lên, mùi xác chết nồng nặc quá. Trong con mắt duy nhất của đại bàng thần vương bắn ra một tia thần quang trầm trọng mà nói, thì hoàng, tức là vua của xác chết, cuối cùng đã xuất hiện rồi. Sinh mệnh nữ thần Tạp Mâu nghe xong lập tức biến sắc mà hỏi, thì hoàng, y có lai lịch như thế nào? Đại bàng thần vương kinh ngạc nhìn nàng, sau đó trầm giọng mà nói, tượng cổ thần thi sản sinh ra linh trí, đã phá sinh tử pháp tắc, có thể xứng vượt cả thần ma. Sinh mệnh nữ thần Tạp Mâu run rẩy mà nói, là y ư? Thần nam nghe vậy trong lòng vô cùng chấn động. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.